cảm động như Ngài Ngẫu Ích nói rằng Húc là pháp danh của Ngài, Chí Húc. Ngài bảo Húc tôi mỗi lần đọc kinh Phật đó, là chảy nước mắt, mà thấy một lời nói ở trong kinh là một dòng huyết lệ. Tại vì Ngài cảm thấy rằng là Đức Phật phải chẻ xương, phải lóc thịt, phải khoét mình, phải xả đủ thứ như vậy để cầu Phật Pháp, để được giác ngộ. Mà cái Phật Pháp đó Đức Phật phải đổi với cái giá như vậy. Ngày hôm nay diễn giải để cho mình nghe. Mình đã thờ ơ rồi, đó là một cái lỗi, mà còn tận cùng nữa là làm cho nó chết đi, tức là không tụng và bày cho người khác đừng tụng. Thì bao nhiêu công lao hy sinh của Đức Phật thầy đều bị tận diệt, chỉ có ma mới làm chuyện nói trên. Cho nên vì vậy Chí Húc mới thấy từng lời dạy của Đức Phật là máu và xương thịt của Đức Phật tạo nên. Cho nên Ngài quý từng cái lời dạy của Đức Phật, từng cái giáo pháp của Đức Phật, Ngài trân trọng và Ngài quý mến nó như vậy. Và Ngài cảm thấy Ngài thật là hữu hạnh, hữu phúc khi Ngài là người được được nhận, được gìn, được giữ những cái giáo pháp như vậy thiêng liêng của Đức Phật, những giáo pháp mà lợi mình và lợi người. Và trái lại, mình thấy dưới cái thời mạt pháp này có nhiều người cho Phật bên này nọ gì là trở thành một cái dĩ vãng, bằng cách những cái lập luận là nói Phật là một cái gì quá khứ rồi sạc. Giáo pháp của Đức Phật cũng là một cái gì quá khứ dĩ vãng rồi, không có hợp thời nữa, dẹp. Trí tuệ làm gì có hợp thời, nó không hợp thời. Không lẽ cái thời nay người ta không ưa trí tuệ nữa, thì mình theo cái không trí tuệ, đó gọi là hợp thời và đó gọi là trí tuệ đó ư? Không phải theo thời đó là trí tuệ. Cho nên như thế thì mình phải thấy và phải gìn giữ, đừng có để cho Phật chủng nó mất, đừng có để cho kinh điển nó suy. Thì đó mới là một người Phật tử có phước, có báu. Và người Phật tử nào mà phát tâm làm điều đó là người Phật tử được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen như đã khen Anan, khéo đặt câu hỏi, khen người kia khéo làm Bồ Tát đạo, tức là giữ cho Phật Pháp không mất, giữ cho tiếng Phật không dứt. Cho nên như thế là Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đối trước Đức Phật phát 48 lời nguyện, không lời nguyện nào cũng độ sinh, và Ngài mới thành Phật đạo, mà cái cảnh giới của Ngài nó mới được trọn vẹn như vậy. Nay Ngài đã thành Phật trên 10 đại kiếp rồi mà vẫn không trái với nguyện độ sinh, cho nên người nào một lòng tín hướng niệm danh hiệu Ngài thì thân sau sẽ được sinh về thế giới Cực Lạc. Cho nên mình thấy rằng là cái nội cái này thôi, nội một cái ân nghĩa thực sự, mà khi một ông tăng cạo đầu xuất gia trở thành một người đệ tử của Đức Phật theo cái giáo pháp đó thì phải duy trì cái giáo pháp đó. Nhưng mà trái lại, mình không duy trì cái giáo pháp đó thì chớ, mà mình lại còn trong một cái ngấm ngầm mình muốn cho chúng sinh nó nghĩ tới mình hơn là nghĩ tới Đức Phật, cho nên mình muốn cho họ niệm Phật. Tại vì họ niệm Phật thì họ phải nghĩ tới Đức Phật nhiều hơn mình. Cho nên trong một cái hình chung nào đó, mình luôn luôn muốn làm thế nào mà người ta nhớ ơn mình hơn nhớ ơn Phật. Rồi trong những cái góc cạnh nào đó của sự giảng dạy, mình thường hay nói rằng là đạo Phật cũng như Đức Phật là lỗi thời, là quá khứ. Và bây giờ mình nó là tương lai, là hiện tại. Nhưng mà trái lại mình phải hiểu là mình mà có một cái trí tuệ nào đó mà làm được cái công đức nào đó ở nơi đời để mà được người ta cung kính, để được người ta nuôi nấng, cái đó chỉ là ân của Đức Phật thôi. Mà ân của Đức Phật như vậy cho nên phải biết làm lại để mà báo đáp. Mà nhất là cái ân đó báo đáp Đức Phật là gì? Lắng phải hầu hạ Đức Phật. Báo đáp ơn Phật là phụng sự chúng sinh. Đức Phật có dạy như vậy. Phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật. Cho nên phụng sự chúng sinh thì không cách gì hơn là đem chúng sinh đến với Đức Phật như mình đã đến, để cho chúng sinh được hưởng những cái sự gia hộ của Đức Phật như mình đã được. Đó mới là một cái người có ý hướng độ sinh, hay là có cái ý hướng thành Phật chân chính. Còn không thì mình chỉ nghĩ một cái lợi nào đó, mình lợi dụng Đức Phật để mình vinh thân phỉ gia cho hiện tại, rồi đời sau mình trả quả báo. Tại vì mình kéo người ta đi lầm, kéo người ta đi lạc hướng, kéo người ta đi xa với cái nhân duyên của Phật Pháp. Thế thì cái phần thứ tư ở trong kinh A Di Đà nói Đức Phật A Di Đà trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp tu hành Bồ Tát nhẫn nhục thành tựu, chẳng mang các sự khổ, thường hiện nhan sắc đẹp đẽ và lời nói êm ái làm lợi ích cho chúng sinh, khéo giữ khẩu nghiệp không gian dối, khéo giữ thân nghiệp không sát sinh trộm cắp và gian dâm, khéo giữ ý nghiệp trong sạch không tham lam giận dữ và si mê, tức là tu thập thiện, đem bố thí cho tất cả chúng sinh, làm cho tất cả chúng sinh được tâm hoan hỷ và nghe lời giáo hóa của Ngài. Cho nên vô lượng vô số chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề, Ngài tu các từ hạnh như vậy nên vô lượng vô số trăm nghìn muôn ức kiếp công đức đầy đủ, oai thần uy lực rộng lớn nên mới được vào ngôi chính giác, tức mới thành Phật quả. Là phát tâm và tu hành như vậy và độ sinh như vậy thì mới thành được cái quả lớn ở trên là ngôi chính đẳng chính giác. Do thế mười phương vô số thế giới, chư thiên nhân dân cho đến tất cả các chúng sinh đều được nhờ lòng từ bi của Ngài tế độ. Cho nên chư Phật mới thường cứu giúp chúng sinh như vậy, bởi vì không cứu giúp chúng sinh như vậy thì không tạo được một cái phúc lớn, không tạo được phúc lớn thì không đủ cái trí tuệ. Tại vì cái trí tuệ như hồi nãy tôi giải thích cho mình, cái trí tuệ là cái mà là do cái phúc, cái sự suy nghĩ cách làm sao lợi ích cho mọi người. Mà lợi ích cho mọi người đó là phúc đức. Mà nghĩ cái hiểu biết để mà làm lợi cho mọi người mới gọi là trí tuệ. Còn cái hiểu biết mà không lợi cho mọi người mà chỉ lợi cho mình không gọi là trí tuệ. Và Đức Phật bảo là không, trên đời này không có một cái thứ trí tuệ nào mà lại chỉ làm lợi cho mình được hết. Bởi vì cái trí tuệ mà làm lợi cho mình là một cái sự vô minh thực chất mà nghĩ, không phải trí tuệ. Tại vì trí tuệ là nghĩ là, như là tôi thường thí dụ á, ở cuộc đời này á, mình làm lợi cho mọi người, mình muốn lợi cho mình, không cách gì khác hơn là hãy làm lợi cho mọi người. Cho nên bây giờ mình đi làm bất cứ nghề gì cũng là làm lợi cho người ta, phụng sự người ta. Đi nấu ăn là nấu ăn cho người ta, đi dạy học cho người ta, đi làm chữa bệnh cho người ta, đi lái xe cho người ta, đi dạy người ta. Đâu có làm cho mình, làm cho người ta, mà cứ làm cho người ta tốt đẹp thì mình được. Mà người ta cũng được dĩ nhiên mà mình được. Còn nếu không phụng sự cho người ta thì mình không được gì hết, người ta cũng được gì hết. Cho nên cái khuynh hướng mà tốt phụng sự cho mình hay nhất là phụng sự người khác. Mà càng phụng sự được á, thì mình càng được nhiều. Thì đó là cái mà đạo Phật thâm tín, mà con người ta không thể nào sống ngoài tinh thần nói trên. Cho nên trí tuệ là phải là cái thứ trí tuệ của từ bi. Từ bi phải là một cái thứ từ bi mà phát sinh ở một cái trí tuệ, tức là hiểu cách làm sao làm lợi cho người ta. Không phải thương bằng cái tình cảm mà làm lợi, mà thương bằng cái tâm từ bi, trí tuệ. Cho nên mới tìm cách làm sao cho người ta được trí tuệ. Đó là cái sự thương, đó là sự giúp cho người ta cái quà vô giá, cái cho người ta một cái tài sản vô giá. Với tài sản đó, đời đời kiếp kiếp không bao giờ người ta khổ nữa. Đó là cho trí tuệ. Nếu trong này mình phát sinh cái trí tuệ rồi, đời đời kiếp kiếp bao giờ mình khổ. Phải nói thẳng như vậy. Và nếu mình có trí tuệ thì tự nhiên mình nó phát sinh cái từ bi. Mà phát sinh từ bi tự nhiên mình có cái phước báo. Cho nên người có trí tuệ từ bi, người đó không đời đời kiếp kiếp mà sợ khổ. Vì vậy mà Đức Phật mới mong cầu cho thiên hạ cái khó cho. Tại vì thiên hạ không thích, như tôi nói, cho trí tuệ thiên hạ coi thường, cho tiền bạc, cho nữ trang thiên hạ rất là quý mến mà nhớ ơn, nhưng cho trí tuệ thì không mảy may để tâm, thì coi thường lắm. Nhưng mà cái trí tuệ đó là nuôi mình muôn đời, mà giúp cho mình, giúp cho người. Thế rồi thì sở dĩ ta chỉ cần một niệm quy y liền được sinh về nước Cực Lạc kia, và ở trong hoa sen nơi ao thất bảo sinh ra và tự nhiên khôn lớn, cũng không cần phải có người cho bú mà nuôi nấng. Muốn ăn cơm, cơm liền có, dung mạo hình sắc đoan chính tươi đẹp, người cõi này cõi trời cũng thể sánh kịp. Thân thể tự nhiên trong sáng nhẹ nhàng, sống lâu không cùng. Khắp cả trong cái cõi nước đó toàn là những bậc thượng thiện nhân, không có hàng nữ giới tuổi thọ. Vô lượng vô số có thiên nhãn thông, nhìn thấy suốt mười phương, thiên nhĩ thông nghe khắp cả mười phương. Do trải có muôn kiếp không việc nào mà không biết rõ. Có chính cái này ở đây có nhiều người bị lầm lẫn lắm, và nói rằng là trên cảnh thế giới không có người nữ, cho nên như vậy người nữ tu hành không có về tịnh độ được, mà chỉ có người nam tu. Và có nhiều thầy còn cho rằng là muốn mà về tịnh độ thì người nữ kiếp này phải tu, đời sau chuyển thân nam rồi tu thêm một đời nữa mới được thành nữ. Có nhiều người trong khóa học Hòa Lan đã đặt câu hỏi với tôi đây, nếu ai có học khóa Hòa Lan đó, trong cái khóa Hòa Lan khi tôi dạy cái bộ gọi là Thiền Tịnh Quyết Nghi, thì có nhiều người Phật tử hỏi có một thầy đó, nói như vậy có đúng hay không. Thì tôi giải thích là nếu đúng như vậy á, thì cũng cần phải chờ đến một kiếp lâu lắm, bỏ tiền nó đi giải phẫu là xong ngay. Thời buổi này nó văn minh khoa học ghê lắm, giải phẫu thành nam lên tình độ, cắt cớ gì phải chờ tới kiếp sau lâu lắc à, mà nguy hiểm đó. Nhưng mà thực sự có phải như thế không? Thực sự không phải như thế. Thực sự không phải là người nữ cũng sinh lên được. mà là phải nói là người nam người nữ gì sinh lên trên cái thế giới đó nó cũng bình đẳng. Tại vì trên đó không có ái nhiễm, cho nên không không cần phải phân biệt nam nữ. Trên này có ái nhiễm, có ái dục, có sinh ra bằng bào thai, cho nên phải có cái sự mà nam và nữ đó nó hòa hợp thì mới thành ra cái thai để mà thành ra con người. Còn trên kia con người ta sinh ra là bằng hoa sen, cho nên nó không có cái chuyện cần tới nam tới nữ. Mà ở cái thế giới nào như mình biết, bây giờ khoa học mà nghiên cứu về sinh vật cũng biết ngay rằng là con vật nó rất là thích ứng với hoàn cảnh. Con vật nào nó ở hoàn cảnh nào nó thích ứng với hoàn cảnh đó. Thì dù con vật nó ở trong cát thì nó y chang cát, là cái màu đó, mà nó ở trong cát thì da rẻ nó phải chịu đựng được cái sức nóng. Nó ví dụ vậy, cái gan cái mật cái gì của nó cũng chịu đựng. Con gấu cái gì nó ở xứ tuyết, nó tự nhiên thích ứng với xứ tuyết, da nó trắng hệt như tuyết, lông nó trắng hệt như tuyết. Nó ví dụ như thế. Thì con cái thì bất cứ một loài vật nào nó sinh ở một cái thế giới nào, hoàn cảnh nào, nó phải thích ứng với hoàn cảnh nói trên. Hoàn cảnh này là hoàn cảnh của dục giới, cho nên con người phải có nam có nữ, tại vì dục. Còn đến cõi trời vô sắc giới còn chẳng có nam nữ nữa, tại vì cõi trời vô sắc giới không có dục, cho nên không gọi là dục giới, gọi là sắc giới, vô sắc giới. Trên thế giới đó con người ta còn không cần phải có nam căn và nữ căn. Mà trên cung trời của Đâu Xuất và Đao Lợi là diễn tả là tình cảm của nam nữ đôi lứa là nắm tay. Mà thiên nữ không có thọ thai giống như là người phàm. Thiên nữ khi nào cũng đẹp, thọ thai là bụng to rồi đi đứng mệt mỏi nặng nề nguy hiểm, đó là phàm. Còn thiên nữ là thọ thai không có như vậy. Thiên nữ thọ thai một cách sinh liền, mà không có bụng to bụng gì hết, không cần phải bảo sinh viện từ rú, mà sinh ra là không có phải sinh nặng đẻ đau, không cần phải y tá đỡ đẻ bà mụ bà gì hết. Đó, sinh ra con cái không có khóc chóe 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 oe oe rồi bú mớm. Tiên nữ không có bận rộn như vậy, tiên ông không có bận rộn như vậy, mà sinh ra là sinh là từ ở đầu gối, từ ở nách, từ ở hông của thiên chủ. Tùy theo cái người có cái phước báo cái gì thì sinh ra từ thiên chủ, cho nên coi như thiên chủ là cha của tất cả. Tại vì ai sinh thì sinh, nhưng mà cứ là cái vị thiên nó phát sinh từ người của thiên chủ. Cho nên ở trên đó tình cảm là chỉ là một cái sự nắm tay, rồi sinh ra thì là sinh ra như thế, chứ không phải rằng là. Cho nên ở cái cung trời đó, cái hoàn cảnh, cái tình cảm con người ta nó khác nhau. Chẳng hạn như bây giờ mình xem thế giới, mình nghiên cứu về nhân văn của thế giới, khoa học nhân văn, có nhiều cái bộ lạc ở Phi Châu họ tỏ tình cảm với nhau. Ở bên này người ta tỏ tình cảm thân mến, chiều mến nhau bằng cái sự hôn má. Ở bên kia tỏ tình cảm bằng cái sự cọ lỗ mũi. Tức là hai người tỏ tình cảm với nhau thì chìa cái lỗ mũi ra thằng cọ cọ. Nó ví dụ vậy. Thì ngay cái thế giới này nó còn khác nữa, hà huống là đến cái thế giới khác. Thế là cái gì nó cũng khác hết trơn à. Mà khi nó như vậy đó, thì có lẽ mũi của mấy cái bộ lạc đó nó phải hơi cao một chút cho nó dễ cọ, chứ mà nó xẹp lép rồi nó khó cọ lắm đó. Nó ví dụ như thế. Thì nó sẽ tương ưng à, nó sẽ tương ưng ra như thế. Vì như thế nó mà mình phải hiểu đó. Mỗi cái thế giới như vậy. Về trên thế giới cực lạc á, thế giới cực lạc là những người mà về tới nơi là nghe Phật Pháp là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Tức là hoa nở rồi thấy Phật ngộ được vô sinh. Vô sinh nó là gì vậy? Vô sinh pháp nhẫn. Tức là chứng được một phần pháp thân. Chứng được một phần pháp thân là coi như không còn ngã chấp, tức là không còn chấp của cái thân như vậy nữa. Mà mình phải nhớ là trên pháp thân mình thể nào nói là pháp thân là giống đực hay giống cái. Pháp thân là vô tướng, cho nên làm gì có tướng nữ tướng nam. Mà ở trên đó là hoa khai cái Phật ngộ vô sinh rồi thì làm sao mà có tướng nam tướng nữ. Cho nên nói một cách dứt khoát là trên đó không những không có tướng nữ mà còn không có tướng nam. Mà trên đó là muốn hiện tướng gì là hiện. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát thì bất cứ vị Bồ Tát là có thể tam thập lục ứng tùy hình, là muốn hiện nữ hiện, muốn hiện nam hiện, muốn hiện tướng già hiện, muốn hiện tướng trẻ hiện, muốn hiện tướng thầy tu hiện. Mà trên đó nó là cái thực tướng, cho nên nó mới có thể hiện đủ các thứ tướng. Cho nên nói như vậy là hiểu lầm, là khi nói rằng là chấp như vậy và nói là người nữ không có vãng sinh tịnh độ. Mà muốn vãng sinh tịnh độ thì phải người nam. Mà nếu đã có nam là phải có nữ, cái luật của cái pháp đối đãi nó như vậy. Đó, cho nên đã có sướng phải có khổ, là có nam là phải có nữ. Chứ không có nam mà không có nữ không thôi thì nam cũng đâu cần. Đó, cho nên chính vì như vậy mà ở trên nó phải nói với cái thân thanh tịnh là pháp thân. Pháp thân đó vốn vô tướng, cho nên chẳng tướng nam cũng chẳng tướng nữ. Cho nên hỏi thật là Đức Phật là ông hay bà? Không nói được. Đức Phật không ông không bà, không ông cũng không bà, cũng không phải là ông cũng không phải là bà, cũng không phải là phải ông cũng không phải là phải bà. Mà cái thực tướng đó là vô tướng. Vô tướng đó cho nên Đức Phật muốn hiện thân gì hiện. Chứ không có thể nào nói dứt khoát pháp thân là tướng gì. Tại nếu pháp thân là tướng gì thì tướng kia không thể thành. Nếu mà pháp thân là tướng ông thì tướng bà không thành được. Đó. trừ phi đi giải phẫu là ở trên đó phải có một cái bệnh viện giải phẫu nữa. Nó ví dụ như thế. Có tin được cái thế giới này cái gì nó cũng có không? Mới đây nè, trước khi tôi qua bên xứ Hòa Lan này, ở bên đài truyền hình Pháp nó có chiếu một cái chương trình, một cái tài liệu nói về một cô. Cô này là vô địch hoàn cầu về đi ski ở trên núi năm 1966, giải hoàn cầu thế giới, được đeo huy chương. Còn chiếu lại cái tài liệu đó, một người phụ nữ người Áo tên là Erika, mà bây giờ chiếu lại cô ta mình té ngửa, mình gần xỉu, râu quai nón, ngồi tướng đàn ông 100%, một vợ hai con. Bây giờ cái cô Erika đó đổi thành là Eric, đổi từ cô Erika trở thành ông Eric, mà một nhân vật nổi tiếng trên thế giới, đã từng lãnh huy chương vàng vô địch về đi ski ở trên, nghĩa là đi trên núi xuống, đi tuyết ở trượt tuyết của thế giới năm 1966. Hôm nay trở thành một đàn ông không giải phẫu, tự nhiên nó thành đàn ông. Cô đi thi Olympic á, rồi bác sĩ nó thử máu, rồi nó nói máu đây là máu đàn ông. Cô mới bảo là đàn ông sao được, tôi đàn bà. Bác sĩ nó nói mà máu đàn ông. Đi khám phát giác ra thực chất là đàn ông chứ không phải đàn bà. Nó lạ lùng như vậy. Mà để có thể tôi giải thích cho hẳn, cái tài liệu nó nói hẳn, nó là tại sao như vậy. Là cái nam căn của cô ta là người nam cho nên có nam căn. Nhưng mà cái nam căn đó nó bị ẩn ở bên trong, không thấy được. Rồi đến khi bác sĩ nó phân tích cái máu, nó biết là đàn ông. Rồi nó mới đi chụp hình rọi kiếng, nó mới phát giác ra. Rồi nó mổ, nó lấy ra. Và bây giờ thành đàn ông, đâu riêng, có một vợ hai con, cả một cái tài liệu. Rồi thêm một cô nữa, thi hoa hậu bên Ý, chút xíu nữa làm hoa hậu, nhưng mà bị đuổi là tại vì khám phá rằng là cô này vừa là nam vừa là nữ, thành nó đuổi. Cô muốn làm nam làm, muốn làm nữ làm nữ. Rồi còn có một bà nữa mới vui ở bên Pháp, hồi xưa là đàn ông, hai anh em sinh đôi, sống bình thường. Rồi tự nhiên càng lúc càng thành người nữ, mà chỉ có một người trong số hai anh em sinh đôi đó thôi, một ông, mà bây giờ ăn mặc theo đồ đàn bà, sống như một người đàn bà, và tinh thần hệt như người đàn bà, thân xác cũng là một người đàn bà. Những cái điều đó. Trên đời này không phải cái gì mình thấy là không có, nó có nhưng mà nó hiếm thôi, chứ còn nó có hết, lạ lùng như thế đó. Chứ coi chừng ngày nào nó tì mà trở thành nữ là chết giấc. Lúc đó là chết giấc thiệt. Lúc đó dùng chết giấc chứ không phải ai chết giấc. Thôi giờ mình nghỉ ở đây, mình cũng tới giờ rồi, 10 giờ rồi. Phải không, tới giờ rồi. Nãy mình từ 8 giờ phải không? Dạ, mình 2 tiếng rồi. Mình còn cái ngày mai quá nhanh phải không? Quá nhanh, coi như mình 4 buổi mà chưa chi. Mới có hết có một cuốn, mà nó đã hết cái ngày giờ, mình mai còn có một cái giờ để cho mình nói những cái gì còn muốn nói còn lại là hết. Lại con thấy 4 buổi thì thấy có vẻ hơi lâu, nhưng mà đến chừng vô thì thấy nó có chút xíu này. Thế nhưng mà cố gắng đi, ít nhiều gì mình phải giao cái nhân duyên. Cái căn bản nhất đó là mình phải biết rằng là đó, vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa. Mình biết cái pháp thầm thâm vô thượng này trăm ngàn ức mình mới được nghe, được biết, được thấy. Mà được biết, được nghe, được thấy, mà được hiểu được chân thiện nghĩa, được nghe, được biết, được thấy đúng chân thiện nghĩa, mà được hiểu đúng chân thiện nghĩa là quà, là bá thiên vạn kiếp, hy hữu ghê lắm. Và nhất là ở cái thời đại mạt pháp như vậy mà mình được nghe cái đó, cũng chẳng khác nào là ở nơi bãi sa mạc mà đào được một cái giếng nước hết như vậy, thì mình phước báu ghê lắm. Ở đây cho nước thì không có phước báu, nhưng mà nếu ở sa mạc mà vớ chúng cái giếng nước thì mới là phước báu. Thì mình cũng vậy, ở cái thời mạt pháp mà được nghe, được biết, và được biết như thế, mà nếu phát tâm mà hành trì nữa, tức là niệm Phật, tụng kinh, thì phải biết rằng là công đức đó thắng cái công đức mà ngài Anan được Đức Phật khen ngợi. Cho nên mình kể ra, chịu một cái nghiệp là phải mỏi mệt suốt một ngày, chịu cái oi bức nóng của một ngày mà đổi lấy Phật pháp như vậy còn ưu đãi quá. Đức Phật từ xưa đốt cả cái thân, Đức Phật từ xưa nghe có hai câu kệ thôi, mà phải khoét mình đổ dầu vào làm đuốc, đục cả cái thân này đau đớn ghê lắm, đổi lấy có hai câu à. Còn mình đây là ngồi một cách thoải mái đó, lâu lâu duỗi chân cũng được, ngáp cũng được đó. Mà làm cái gì đó cũng được, không có phải đốt thân đốt mình, không có phải ngồi gồng gì hết á, mà được nghe quá nhiều câu kệ và câu pháp. Nghĩ ra phước của mình thắng phước của Đức Phật hồi Ngài còn đang tu. Mà Ngài ít phước hơn mình mà Ngài tu thành đạo, mà mình phước dư mà tu không thành thì bết lắm đó. Đó. Thì cái đó mình phải trân trọng, mà phải suy nghĩ nghe Phật Pháp là phải kính trọng Phật Pháp, mà nghe phải phát tâm hộ trì gìn giữ, phải thỉnh truyền Pháp Luân, phải làm cho giáo Pháp có được lưu thông, được trôi chảy hoài. Đó mới công đức, mới là người Phật tử hộ Pháp, hoằng Pháp. Đó, phải luôn luôn niệm Phật, đừng có để cho Phật chủng bị diệt. Nhất định không bao giờ để cho danh hiệu của Đức Phật bị mất trên đời. Tôi tu như thế, học như thế, làm việc như thế, mà cái nguyện của tôi chỉ không bao giờ biết, dù là thuyết Pháp, dù là tụng kinh, dù là làm bất cứ một cái chuyện gì của Phật sự, cũng chỉ nguyện là nguyện một câu à, đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên hồng danh của chư Phật, trong đời đời kiếp kiếp không quên, chỉ nguyện như vậy, không có nguyện gì khác hơn. Tôi chỉ nguyện là đời đời kiếp kiếp không quên hồng danh chư Phật. Vậy mà đời nay thấy có nhiều người bác bỏ cái hồng danh của chư Phật, thì đối với tôi người đó phi thường can đảm. Tại tôi chỉ cầu vậy thôi. Cái cầu duy nhất của tôi mà tôi nghĩ đó là cái phao của từ nay cho đến tận vị lai kiếp, từ ngày tôi biết Phật Pháp cho đến tận vị lai kiếp tôi không chết. Tôi không chết trong cái sự đọa đầy, đó là nhờ cái phao, đó là cái phao hồng danh của chư Phật. Niệm đến danh hiệu của chư Phật thì dù có ở địa ngục hay dù có ở thân ngạ quỷ gì cũng còn mau được cứu. Biết tới hồng danh Đức Phật thì ở cõi nhân cũng có lợi lạc, mà ở cõi nào cũng có lợi lạc. Bây giờ cho chọn lựa, mà nếu ở chư thiên mà không niệm Phật nữa, và ở đây khốn khổ khốn sở trong ngục tù, trong địa ngục mà niệm Phật, thì trước Tam Bảo tôi cũng xin chọn ở địa ngục mà được niệm Phật thắng, ở trên thiên đường mà không biết niệm Phật nữa. Đây tôi nói trước Tam Bảo, sau lưng tôi là Đức Phật Bổn Sư chứng minh. Tôi không nói dối, và tôi không nói giỡn, và tôi không nói chơi, mà đó là sự thiệt. Tại vì với tôi là đó là viên ngọc báu nhất mà đừng bao giờ mình để mất. Mà có nó trong tay cái gì cũng vượt qua được. Tôi tin như vậy. Mà không có nó trong tay ở đâu cũng chết, mà có nó trong tay ở đâu cũng thoát. Cho nên vì vậy mà mới phải nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp không quên hồng danh chư Phật. Và nguyện cho tất cả chúng ta đây nghe Phật Pháp xong, phải đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên, không bao giờ quên lãng, không bao giờ quên đi cái danh hiệu của chư Phật. Phải thọ trì luôn luôn. Thôi giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.